công án với một thiền sư, thì chúng ta chưa có cái vị trí của một vị thiền sư. Nhưng khi mà một vị thiền sinh tham khảo công án với một vị thiền sư rồi bước chân ra gấp cái ngạch cửa té cái bịch ngộ đứng dậy, thì tới chừng đó chúng ta hiểu thế nào là Phật tánh, con chó có Phật tánh hay không. Tới chừng đó không cần phải lý giải nữa. Tới chừng đó vị thiền sư cũng không cần phải cắt nghĩa cho chúng ta hiểu thế nào con chó có Phật tánh hay không. Hả quý đạo hữu ha? Thành cái giá trị ở nơi đây, giá trị tinh thần của đạo Phật, chúng ta không có nói nhiều, chúng ta không có lý luận. Mà quý đạo hữu đã thường nghe đó, đa thơ là loạn tâm, nhiều sách nhiều vở là cái tâm của chúng ta càng rối loạn thêm, đa sư hư bệnh. Phải không quý đạo hữu? Phải không hai đạo hữu thân mến của thầy ngồi bên kia? Dạ. Dạ đúng rồi, lắm thầy nhiều ma. Đó đạo hữu nói, thầy không nói nha. Quý chư tôn đức ở đây nhiều lắm á. Muốn biết tánh viên giác đó thì sao? Nghĩa là đừng đem cái tâm luân hồi mà suy nghĩ về tánh viên giác. Nếu chúng ta đem cái tâm luân hồi sanh tử mà nghĩ về tánh viên giác thì tánh viên giác đó cũng sanh tử luân hồi theo mình luôn. Nếu hiểu câu này thì chúng ta mới hiểu được câu nói trong Kinh Pháp Hoa nói: giả sử như có 100,000 muôn ức triệu người trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất gom lại để suy tư về trí tuệ của Phật thì cũng không được 1%, 1,000 nữa là khác. Tại vì cái trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ của Thinh Văn Tăng, của một vị A-la-hớn. Mà đem trí tuệ của một vị A-la-hớn để so nghĩ đo lường trí tuệ của Như Lai là một nhất thiết chủng trí, thì chúng ta làm một cái chuyện nó không có đi tới đâu hết. Chúng ta hiểu như vậy để thấy được rằng cái tánh viên giác diệu tâm là một cái thành quả do tu tập mà Đức Thế Tôn đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp để thành đạt được cái kết quả đó. Trong khi chúng ta còn bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, giờ muốn biết được cái bản giác diệu tâm thanh tịnh viên giác đó, đem ngôn ngữ ra nói, đem suy tư ra để nghĩ bàn, thì thưa quý đạo hữu, điều đó là điều không đúng. Lại nữa, chúng ta thấy rằng nếu mà mình suy nghĩ muốn biện luận về cái tánh viên giác thì chúng ta phải làm sao? Tức là chúng ta phải dứt bỏ hết cái tâm niệm luân hồi sanh tử vô minh vọng động triền phước. Dứt bỏ cái tâm luân hồi thì cái tánh viên giác được hiển hiện, chứ không có lý luận, không có lý giải, không có suy tư, mà cái tánh viên giác diệu tâm hiển hiện ở trong ta. Nếu chúng ta muốn hiểu được cái tánh viên giác thanh tịnh chân như đó, thì chúng ta hạ thủ công phu và chúng ta gạn bỏ cái vọng niệm của tâm, chấm dứt sinh tử luân hồi, thì tới chừng đó tánh viên giác được hiện khởi. Còn nếu mà chúng ta muốn biết được cái tánh diệu tâm viên giác đó mà chúng ta cứ ngồi lại 3 người, 5 người, 10 người, đem ngôn ngữ ra để lý luận, đem tâm tư ra để chia sẻ, đem cái tài biện luận của mình ra để nói, thì thưa quý đạo hữu, tánh viên giác diệu tâm có hiện khởi lên không? Lý luận thét một hơi dạ nổi sân. Hầu hết chúng ta học đạo mà chúng ta lầm ở nơi chỗ đó, cho nên nói rằng chân tâm, Phật tánh, Pháp thân vừa có một niệm giấy khởi lên thì cái chân tâm, Phật tánh, Pháp thân đó biến mất. Bởi vì chân tâm, Phật tánh, Pháp thân không thể có trong ngôn ngữ, không thể có trong sự luận bàn, không thể có trong cái sự mà lý giải bằng cái ngôn ngữ của thế gian. Mà chúng ta muốn có, muốn thấy được chân tâm Phật tánh đó thì chúng ta phải tu. Mà tu bằng cách nào? là chúng ta gìn giữ cái tâm của chúng ta được định tĩnh, chúng ta phải chánh tư duy, chúng ta phải ở trong samatha tamma thiền na, chúng ta phải ở trong đồ chúng, chúng ta phải ở nơi cái chỗ vắng lặng để tu thì mới có được diệu tâm viên giác thanh tịnh chân như niết bàn. Thưa quý đạo hữu, khó không? Khó, không phải dễ. Tuy nhiên khó không có nghĩa là chúng ta không học. Khó không có nghĩa là chúng ta không có tập tu. Bởi vì thưa quý đạo hữu, trong cuộc đời này có cái gì dễ không? Không, ông bà cha mẹ của mình thường nói kể cả cái ăn và cái chết đi nữa, thì muốn ăn thì phải lăn vào bếp, mà muốn chết thì phải lết vô hồn, chứ đừng nói cái gì khác hơn. Nếu không lết vô hồn thì làm sao chúng ta chết được? Mà nếu không lăn vô trong bếp thì làm sao chúng ta có đồ ăn? Nội cái ăn không là chúng ta cũng đã phải đi vào trong bếp, phải nấu, phải sắt, phải gọt, phải rửa, phải nướng, phải nấu, phải chiên, phải xào, phải bao nhiêu cái nữa. Một cái đơn giản không thôi. Mà chúng ta còn phải làm bằng đôi tay, còn phải làm bằng đôi chân, còn phải làm bằng cái sự suy tư của chúng ta là phải nấu ăn như thế nào cho nó ngon, nấu ăn như thế nào để cho nó hợp khẩu vị. Huống nữa là tu tập để thấy được cái bản giác diệu tâm chân như niết bàn. Làm sao chúng ta không khó được? Mà nếu cuộc đời này trên cái con đường tu tập mà nó không khó thì cái sự thành tựu nó không có giá trị. Cho nên nó khó một chút, nhưng mà quý đạo hữu hãy cố gắng nhìn lại cuộc đời này. Hai chữ chúng sinh và hai chữ ta bà nó mang những cái ý nghĩa, mà cái ý nghĩa trăm kiếp ngàn đời chúng ta luôn luôn cực khổ. Bây giờ quý đạo hữu bảo rằng tu để thấy được cái tánh diệu tâm viên giác cho là khổ, cho là khó. Vậy thì từ vô lượng kiếp ở nơi kia, chúng ta cứ mãi trôi lăn từ đời này làm thân người, đời kia làm thân địa ngục, đời nọ làm thân súc sinh, đời bữa kia làm thân ngạ quỷ, rồi làm thân con người nghèo cùng khốn khổ, đi một chân lê lết ngoài đường, homeless, không có tiền tiêu. Thì từ vô lượng kiếp đến giờ phút này, thưa quý đạo hữu, trải qua trăm kiếp ngàn đời hoặc là vô lượng kiếp đó, quý đạo hữu có thấy khổ không? Khó không? Ấy vậy mà quý đạo hữu đều chịu được hết đến giờ phút này, thành thân người ngồi đây mà không hề nói một lời rằng cách đây 10 kiếp tôi làm một con chồn, cách đây 10 kiếp tôi làm một con thỏ, cách đây 20 kiếp tôi làm một con rắn, cách đây 30 kiếp chúng tôi làm một con nai, cách đây 100 kiếp chúng tôi làm con dế dũi. Quý đạo hữu có than khổ đâu? Vì không biết cho nên không than. Như vậy là do vô minh, quá ư là vô minh. Mà chúng ta cứ mãi trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta làm con người thì bị tiếng nặng, tiếng nhẹ, dọn bữa ăn cơm ra ngon như thế đó mà bảo rằng không ngon. Đi làm về trễ một chút là thấy không vừa lòng. Ông đi đâu mà bữa nay đi làm quên đường về. Và trải qua bao nhiêu trăm kiếp ngàn đời đó, chúng ta đã cưu mang cái nỗi khổ của cuộc đời và sự sống chết của thế nhân. Ấy vậy mà chúng ta chưa có một lời than khổ. Ngày nay học kinh viên giác nó khó quá. Từ cái giá trị đó chúng ta thấy được đúng như cái nghĩa chúng sinh là đa sinh tử và ta bà có nghĩa là kham nhẫn. Dù mưa, dù nắng, dù buồn, dù vui, dù đói, dù khổ, dù no, dù rách, dù sang, dù hèn, dù cực. Cái gì chúng ta cũng chịu đựng hết mà chúng ta chưa bao giờ buộc miệng nói sao cuộc đời khổ quá vậy. Có đâu. Chúng tôi thấy quý đạo hữu lúc nào cũng vui vẻ mà. Chưa hề thấy quý đạo hữu than một lời rằng cái cuộc sống của sự sinh và sự chết nó quá khổ, chưa bao giờ nghe nói. Mà quý đạo hữu chỉ nói không có tiền tiêu khổ quá, không có áo mặc khổ quá, không có cơm ăn khảo khổ quá. Quý đạo hữu chưa bao giờ nói lên là cuộc đời này nhiều sự sống và sự chết khổ quá, không có. Đó là cái lầm lẫn của chúng ta. Khi mà chúng ta không có áo mặc thì chúng ta than khổ. Nhưng mà chúng ta biết đâu, chúng ta có mặt trong cuộc đời này đã là cưu mang bao nhiêu cái sự khổ rồi, mà chúng ta không bao giờ than rằng cái sự sống là khổ và sự chết là khổ. Và sự tái sinh trong cuộc đời này là khổ. Cho nên quý đạo hữu biết rằng trong nhà thiền, họ làm một cái hòm, họ sơn màu đỏ, họ để trên bàn đó. Đi ra họ thấy cái hòm đó, đi vô họ thấy cái hòm đó, và họ viết thêm một cái câu nữa, sinh tử sự đại. Sống chết mới là việc lớn. Còn cái chuyện không có nhà ở chưa chắc là việc lớn, không có xe đi chưa chắc là việc lớn. Và còn những